This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì như Thuyền Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với truyện Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Mời quý vị. Chúng tôi đang gửi đến cho quý vị cái trang thứ 17, thưa quý vị. Chúa quay sang dặn Thị Huệ: bệnh ta không khỏi, không ở được cùng Khanh đến lúc bắt đầu. Nay ta về chầu trời, Khanh ở lại, Khanh phụng thờ Thánh Mẫu, nuôi nấng Tự Chương. Còn Duyên Sắc Cầm phải đành hẹn đến kiếp sau. Thị Huệ nấc lên đến hơn một khắc, rồi ả cắt tóc mà ả thề rằng:
chúa thượng chẳng có thương thiếp, nỡ bỏ thiếp vào vỏ có một mình. Thiếp xin liều thân mà chết theo chúa. Thờ phụng Thánh Mẫu đã có hai công chúa, giúp rập Tự Vương đã có các quan đại thần. Chúa đừng giao những việc ấy cho thiếp.
Rồi sau đó thì Thị mới khóc òa lên. Chúa ngoảnh sang Thùy Trung Hầu và nói: nè, sau khi mà ta qua đời, các ngươi phải nên khuyên giải chính cung cho khéo nhan, chớ để nàng mà liều mình nhan. Vạn nhất nếu mà không ngăn nổi cái ý chí của nàng á, thì cứ để cho nàng chung thuyền với ta mà đưa đi nhan, cho nàng được hầu hạ ta ở nơi lăng tẩm luôn nhan. Tiếp đó thì chúa đòi Quận Khanh, Quận Hoàng vào để mà chịu cố mệnh. Hai người vào thì chúa mới truyền miễn lại và cho ngồi. Hai người khóc lóc hỏi han sức khỏe, chúa mới nói:
con xin tay cúi đầu lại chú lại thầy, chẳng may con bị bệnh nặng, nay thì cũng đã nguy cấp lắm rồi, muốn cho thế tử cán lên nôi để mà thế ngôi chúa. Vậy nhờ chú và thầy chung sức đồng lòng giúp cho qua khỏi cái bước khó khăn này nha.
Dứt lời thì chúa mới bảo Thị Huệ đặt mình nằm xuống. Quận Huy thì quỳ xuống, rút một tờ cố mệnh ở trong tay áo dâng trình. Nhưng mà chúa chỉ lấy cái tay đi mà xua đi. Quận Huy lại thưa rằng:
dạ này thánh thể không yên, mà cái chỗ đề tên họ trong tờ cố mệnh thì hãy còn để trống. Vậy xin chúa hãy để cho Dương Thân Khanh Quận Công viết thay nhan.
Chúa không còn nói được nữa, chỉ gật đầu mà thôi. Quận Khanh mới bèn lấy cái bút phê, rồi ngay trước mặt sập chúa lần lượt viết tên mấy người vào cái chỗ bỏ trắng ở trong cái tờ cố mệnh. Viết xong như vậy thì lại dâng lên để mà cho chúa xem. Nhưng mà lúc ấy thì chúa cũng đã nhắm nghiền mắt, không biết gì nữa. Và thế là Trịnh Vương đã qua đời. Bữa ấy là nhằm ngày 13 tháng Quận Huy của năm Nhâm Dần năm 1782. Chúa đã thọ 44 tuổi, làm chúa được 16 năm. Và sau khi mà chúa tắt thở thì Quận Huy một mặt cắt đặt cho các quan lo liệu cái việc tang lễ, một mặt thì sai Thùy Trung Hầu sao lấy mấy bản thư cố mệnh và cái tờ sách phong tuyên phi đưa ra chính phủ để cho các quan triều tâu lên vua Lê. Ngay cái hôm ấy thì vua Lê hạ sắc dụ lập Thế Tử Cán làm Điện Đô Vương. Trầm Quang mới liền đem nghi trượng binh lính đến cửa kính thiên để mà rước sắc về phủ chúa. Đến phủ thì quan A Bảo Diễm Quận Công bế cái thế tử đã được mặc áo triều, đội mũ, mang đai mạo hoa quỳ, đứng đón ở sân quỳ xuống để mà nhận sắc. Và xong đâu đó thì ngoài phủ đường thì cũng đã đặt sẵn một cái sập ngự. Quận Diễm mới bồng Thế Tử Cán lên ngôi chúa. Các quan theo thứ tự lần lượt vào lễ mừng. Lễ xong thì Quận Diễm lại bế chúa mới, tức là Trịnh Cán, vào cung huỳnh để mà lại Thánh Mẫu. Rồi sau đấy thì mọi người đều thay triều phục và mặc áo để mà trở để mà làm lễ, gọi là cái lễ phát tang. Và cái lúc mà Tịnh Vương còn sống thì có soạn ra một cái cuốn gọi là cái cuốn Vạn Niên Thư. Phàm thì cái việc tang lễ, từ cái lễ phạm hàm đến cái lễ mà đại tường nhập miếu. Phạm hàm tức là cái lễ mà đặt vàng ngọc hay hoặc là các của quý khác ở trong vào ở trong miệng của người chết. Đại tường tức là một cái lễ dỗ sau khi mà chết 2 năm, còn nhập miếu tức là một cái lễ rước khi mà cái linh hồn để mà vào nhà thờ để mà tờ chung với các tổ tiên. Nghi tiết như thế nào á đều đã chưa rõ, cho cả đến mấy cái chữ miếu hiệu là Thánh Tổ Thịnh Vương cũng được ghi sẵn, nay cứ theo đó mà làm. 7 viên đại thần ngày đêm túc trực ở trong phủ, chia nhau coi sóc mọi thứ. Lại nói về cái 7 viết cái viên phụ chính này thì Khanh Quận Công tên là Trịnh Kiều, tức là con thứ 5 của Hy Tổ Nhân Vương, và cũng là em của Nhị Tổ Ân Vương. Đối với chúa mới là một cái hàng ông chú, Kiều là một cái bậc tuổi cao đức cả, song tính tình thì chất phác thật thà đối với công việc, cho nên hay không nên cũng mặc chẳng có một ý kiến gì. Còn Hoàng Quận Công tên là Nguyễn Hoàng, người ở cái làng Lan Khê, huyện Nông Cống, đỗ tiến sĩ của khoa Quý Hợi. Khoa Quý Hợi của năm 1743 trước, thì trước Hoàng thì làm hữu tư giảng cho Thịnh Vương, sau thì lên đến chức thượng thư bộ lại, rồi làm tham tụng Hoàng. Hoàng đã về trí sĩ nhưng mà lại bị gọi ra tham dự triều chính. Hoàng là một cái vị trọng thần của nhà nước, nhưng mà cái tính người hòa hoãn, chìm nổi theo đời, gặp cái việc thường thì dè chừng, không có quyết đoán, thưa quý vị. Và Tứ Xuyên Hầu tên là Phan Lê Phiên. Phan Lê Phiên thì có sách chép là Duy Phiên hay hoặc là Trọng Phiên. Người thì làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, đỗ tiến sĩ khoa Đinh Sửu năm 1757. Phiên từng làm Tả Thị Lan bộ hộ, làm tham tụng, là người có một cái phong độ đoan trang, học vấn thì rộng rãi nhưng mà tính nết thì thâm trầm, lại hay nương nhờ vào cái bọn quyền thế. Tiếp nữa là Châu Quận Công, Diễm Quận Công và Thùy Trung Hầu đều xuất thân từ cái hàng quan hoạn. Châu Quận Công tên là Lê Đình Châu, là người của làng Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn, hầu hạ các chúa trải qua cũng đã được mấy triều. Châu có làm một cái chức gọi là tri binh phiên cơ mật, là một cái người trung hậu. Cái lúc đã già vì là một cái bậc kỳ cựu cho nên được vào chính phủ nhưng mà không giữ được việc gì. Diễm Quận Công tức là Trần Xuân Huy, người làng Khoái Lạc, huyện Thiên Bản, nguyên là gia thần của Thịnh Vương. Khi mà Vương chưa lên ngôi, lúc mà Thịnh Vương lên cầm quyền thì Huy được giao cho cái chức gọi là tri hộ phiên. Huy là cái người thuần phục, cẩn thận. Thịnh Vương rất là tin, sai Huy làm A Bảo cho Thế Tử, ngày đêm ở luôn bên cạnh Thế Tử, không dự gì đến những cái việc ở bên ngoài. Còn Thùy Trung Hầu tên là Tạ Danh Thùy, người của làng Khang Thượng, huyện Yên Mô, từng làm cái chức gọi là xuất nạp. Xuất nạp tức là một cái chức quan hầu cận của vua chúa, chuyên giữ cái việc phát nhận giấy tờ cũng như là truyền đạt một cái mệnh lệnh. Rồi sau đó thì lại làm trấn thủ của Thanh Hóa vào cái thời mà Lê Trung Hưng. Thanh Hóa gọi là cũng là Thanh Hóa, thưa quý vị. Thùy là một cái người cơ trí, giỏi văn học, biện luận như gió. Thịnh Vương vốn tin trọng, sai Thùy làm cái chức bảo vệ cho Thế Tử, nhưng vì Thùy tuổi trẻ chưa có được cái danh vọng gì mấy cho nên không có tránh khỏi cái việc phải gọi là lép vế cũng như là chiều theo cái ý của những cái kẻ đồng lưu. Bởi vậy hết thảy mọi việc ở trong thiên hạ đều do tay của Quận Huy quyết định, không có ai mà bàn qua nói lại gì hết trơn.
Nguyên 6 người kia không phải hết thảy đều một lòng với Quận Huy cả. Chẳng qua thấy họ có địa vị và danh vọng nên Quận Huy mới lôi kéo họ vào cùng cánh với mình để họ khỏi có ý khác mà thôi. Chỉ Diễm Quận Công vốn là phe đảng của Thị Huệ, xưa nay lại rất ăn ý với Tứ Xuyên Hầu, nên hai người này đều một bụng một dạ với Quận Huy. Song Quận Diễm là người dốt nát, ít hiểu biết, việc gì cũng phải nhờ Tứ Xuyên Hầu chỉ vẽ cho. Mà Tứ Xuyên Hầu thì cũng như Quận Huy đều đang mê mẩn trong tình thế lúc bấy giờ. Còn Hoàng Quận Công là bậc lão nho, Thùy Trung Hầu là hạng khôn vặt, rút lại không lường được bụng dạ của họ ra sao. Trong đó thực thà không có ý gì, duy chỉ có Khanh Quận Công và Châu Quận Công mà thôi. Quận Huy tự đứng làm chủ cuộc, phàm mọi việc đều tự mình gánh vác, không cần đùn đẩy cho ai. Người khác có đồng ý hay không, Huy cũng chẳng thèm kể đến. Lúc đó chú mới lên ngôi, vì còn thơ ấu nên người trong nước không khỏi có ý ngờ. Ở phố phường người ta túm năm tụm ba bàn tán, kẻ nói chúa mới bị bệnh rất nặng, chưa biết chừng ngày nào đó trong cung sẽ có biến. Quận Huy uy quyền lớn quá, không khéo hắn sẽ cướp nước mất. người bảo chiến cung tư thông với Huy, ả sắp đem xã tắc giao phó cho quận Huy. Bấy giờ đầu đường xó chợ có câu ca dao như sau: trăm quan ít sáng nhiều mờ. Có sách chép rằng trăm quan có mắt như mờ, hoặc sáu ông cố mệnh ngẩn ngơ. Để cho Huy quận vào rờ chính cung. Huy nghe tin bèn sai quan đề lĩnh đem móc sắt và kéo treo khắp các chợ, dọa rằng những ai còn dám tụ họp nói chuyện thì sẽ móc lưỡi cắt đi. Do đó ở ngoài đường xá người ta chỉ dám ghé mắt ngó nhau, dân chúng kinh kỳ đều sợ nơm nớp. Lại nói về Thế tử cũ, từ khi chú mới lên ngôi thì Huệ vẫn muốn ngầm hại Thế tử, nhưng Thùy Trung Hầu thường tìm lời khôn khéo để mà che chở cho. Thì Huệ bị lời lẽ Thùy Trung Hầu giằng giữ nên không dám quả quyết hành động. Ả bèn bắt Tông ra ẩn tại nhà Tả Xuyên, rồi giao cho bốn đội nội khuôn, nội dực, nội nhân, nội kiệu giám sát. Mỗi ngày chỉ có ba bữa cúng cha, Thế tử mới được vào phủ đường, lễ xong lại về sở giam. Vì vậy Thế tử ngày đêm lo lắng, sợ rằng không giữ được tính mạng. Mẹ Thế tử là Thái Phi họ Dương, nhờ người chị là quận phu nhân họ Dương kêu vang với quận Huy rằng: em thiếp là cung Tần Dương thị mổ và con út chúa là Vương Tử Mổ, xin gửi lời lạy trình quan lớn xét cho. Đứa con út đó có tội, gạt bỏ là phải, không dám phàn nàn. Nhưng nay nó ở vào cảnh ngộ hiểm nghi, tình thế cấp bách, khôn xiết nguy hiểm sợ hãi. Vậy muôn vàn lần mong mỏi quan lớn hãy rủ lòng thương, che chở cho nó được toàn vẹn. Công ơn cứu sống của ngài, mẹ con nó xin ghi xương tạc dạ. Quận Hy vừa khóc vừa trả lời:
tôi thờ Thiên Chúa, được chịu ơn Huệ đã nhiều rồi. Nghĩ tuy là vua tôi, nhưng mà tình là cha con, Thế tử cũ cũng là con của chúa tôi. Tôi có lòng nào thì xin trời đất tru diệt. Phu nhân trở về đi, cho tôi gửi lời trình trước màn tang của Dương Tử và quý cung Tần rằng xin cứ yên lòng. Tôi sẽ hết sức giúp đỡ, không có điều gì phải lo ngại hả?
Rồi Huy bí mật sức cho bốn đội quan quân ra lệnh phải lỏng lẻo bớt trong việc giam giữ Thế tử. Từ đó các gia thần và các người thân tin cũ của Thế tử mới được ra vào dễ dàng, không ai xét hỏi. Thế tử có người đầu bếp tên là Dự Vũ, vốn là người cơ trí, nói năng rành mạch. Một hôm Thế tử hỏi bên ngoài lòng người ra sao, Dự Vũ đáp:
Nhà chúa cũng bỏ con cả để mà lập con út, thiên hạ đều căm ghét hết trơn, nhất là quân lính lại càng là bất bình lắm đó. Hôm nọ kìa, trong khi mà tân chúa lên ngôi á, theo lệnh là có ban tiền bạc cho các quân sĩ, nhưng mà trong quân nó nhau nhào lên, có kẻ không chịu nhận tiền á. Sau đó thì quận quy phải ra lệnh nghiêm cấm, họ mới miễn cưỡng nghe theo đó, mà hả trong lòng vẫn còn hậm hực nghe.
Thế tử mừng thầm đem chuyện ấy bàn với một viên gia thần tên là Gia Thọ. Thọ người làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, cũng là kẻ tinh khôn. Hắn nói với Thế tử:
lòng người như thế, nếu mà lấy nghĩa khí mà kích động, khiến cho họ một lòng tôn phụ thì việc lớn ác thành đó mà.
Thế tử mừng lắm, bèn sai Dự Vũ làm cơm rượu, mời bọn biện lại trong đám thân quân tới đánh chén, rồi nói với họ rằng:
Thế tử chẳng có tội gì cả, nhưng mà bị mũ đặng bà ác nghiệt họ Đặng làm mê hoặc Tiên Chúa, du tội hãm hại Thế tử để mà cướp ngôi. Còn quận quy vốn có một cái vốn có một cái chí phản nghịch ha, lợi dụng Dương Tử Cán bé dại để mà kiềm chế ha, cho nên hắn mới vào mới hùa với mụ mà gây ra một cái việc bỏ người này lập người kia để hắn làm phụ chính cho cái việc gọi là cho tiện cái mưu là cướp nước của mình á. Nay tân chúa bị bệnh nặng, cái sự nguy biến chỉ trong sớm tối rồi ha, không biết rồi đây đó cơ nghiệp của nhà chúa sẽ do ai làm chủ nữa. Ba quân đều là người ở đất than mộc. Than mộc nghĩa là tắm gọi á đó. Đất than mộc là một cái đất thiên tử phong cho các chư hầu để mà làm nơi cung đốn cái việc tắm gọi hoặc là nơi ăn ngủ trước khi cho vào chầu. Do đó cái đất than mộc hay hoặc là dùng để trỏ chung cái đất quê hương của vua chúa. Ở đây cái đất than mộc trỏ vào Thanh Hóa nghe, đất quê hương của vua Lê, và là binh lính ứng nghĩa nữa, làm nanh vuốt của nhà nước, ai cũng sẵn lòng trung nghĩa hết trơn á. Nếu anh em còn nghĩ đến cái ơn của nhà chúa nuôi nấng trong 200 năm á, thì hãy nên một lòng mà giúp đỡ nhà chúa đi. Mai đây nếu trời cho xong việc, tất nhiên sẽ có sách son khoáng sắc đó, lưu truyền lại muôn đời hả nghe.
Mọi người đều nói, chúng tôi vẫn có bụng đó nhưng chưa biết ý Dương Tử ra sao, sợ đến lúc ấy nhỡ có điều gì kinh động, người lại quở trách chúng tôi gây việc. Nay Dương Tử đã ngỏ ý cho biết như thế thì việc này chắc không khó gì.
Sau đó thì họ mới bèn ngầm đi báo cho nhau, mới hẹn ngày tụ họp ở cái chùa Kháng Sơn. Chùa Kháng Sơn xưa là ở trên cái trái núi, núi đất gần ở cái khu vực vườn Bách Thảo Hà Nội. Chùa bị phá từ cuối của đời Cảnh Hưng, thưa quý vị. Cái lúc mà quân lính đến hội họp bàn về cái việc ấy thì không ai mà không hăng hái cả, nhưng mà họ còn sợ cái thanh thế của Quần Hy cho nên chưa có biết khởi sự như thế nào cho nó ổn thỏa. Giữa lúc mà đang đạt bàn bạc như thế thì bỗng có một người đứng phắt lên và nói, chỉ sợ anh em không dùng một cái bụng thôi, không cùng một cái bụng thôi. Chứ nếu mà ba quân đồng lòng thì bất quá chỉ thừa dịp cúng cơm sáng xong đánh một hồi trống trong phủ làm hiệu, rồi kéo ô cả vào nắng cẳng hắn, phải không? Rồi nó dứt chổng gọng xuống ở dưới thềm một cái là xong thôi mà. Mọi người đều reo mừng hưởng ứng và cùng nhìn về phía kẻ mới nói. Thì ra đó là viên biện lại của đội Tiệp Bảo, tức là đội thân binh hầu hạ tên là Bằng Vũ. Gã Bằng Vũ này là cái người của huyện Thanh Chương, xứ Nghệ An. Ông cha vốn là công thần của đời Lê Trung Hưng. Về sau thì tập ấm đã hết, con cháu cũng đã trở nên nghèo nàn. Đó, Bằng Vũ được người làng thuê để mà đi lính thay. Gã thì người thấp bé thanh nhã như là một cái dáng học trò. Sau khi vào đội Tiệp Bảo thì nhờ biết dăm ba chữ gã được làm chân biện lại. Ở kinh thì gã thường gã làm mướn những cái đơn kiện cho người ta, vẫn lừng tiếng là một cái tay điêu toa trong cái việc gọi là xu nguyên dục bị. Lúc này thì Bằng Vũ thủ sướng ra lời bàn đó, cả bọn mới liền bầu ngay gã làm chủ mưu, giao cho gã đánh trống trước để mà thúc giục ba quân. Bằng Vũ thì mạnh bảo nhận lời, rồi cả bọn cùng nhau uống máu ăn thề. Nhưng mà họ không dự định ngày nào cả, họ chỉ hẹn nhau là hễ mà nghe hiệu trống của Bằng Vũ thì cùng kéo đến để mà khởi sự. Mưu toan bí mật đã bàn định xong, chợt lại có người nói, nè, cái việc này nha, hết sức là quan hệ, nên nhớ là quốc cửu tâu với Thánh Mẫu, xin lĩnh ý chỉ của Thánh Mẫu mà làm. Dạng nhất quận quy có biết á, mình còn có mật lệnh mình làm cớ để mà nói, tỏ rằng là mình vẫn làm một cái việc minh bạch, như thế mới là kế dạng toàn chứ. Người ấy là Bùi Bật Trực, quán làng An Toàn, huyện La Sơn, là một tay danh sĩ của xứ Nghệ. Bật Trực trước thì cũng đã từng làm một cái chức gọi là viên ngoại lang. Hồi này á, vì bị mất quan thì vẫn nương nhờ ở trong nhà của quốc cửu Viêm Quận Công. Đó, khi mà bọn biện lại hẹn quân sĩ đến để mà tụ tập ở cái chùa Khánh Sơn thì Bật Trực cũng đã nghe phong thanh rồi, gã mới liền đem mưu mô của bọn quân sĩ nói nhỏ với lại Chiếu Lĩnh Bá, tức là Nguyễn Trọng Chiếu, con của Viêm Quận Công, và khuyên là nên nhập bọn để mà hớt lấy cái công ấy. Còn bản thân của gã thì đứng ra để mà làm một cái người manh mối giữ Chiếu Lĩnh Bá và bọn quân sĩ. Vì thế cho nên gã mới đến dự cái cuộc họp để mà nói với cái bọn họ như vậy. Quân sĩ thì vốn không cần chỉ của Thánh Mẫu, nhưng mà thấy cái người của nhà quốc cửu cũng có mặt ở trong cái cuộc hội họp, khước từ cũng sẽ bị lộ chuyện đi. Vả lại cái lời của Bật Trực nghe nó cũng có lý, thì họ mới bèn cùng đi với Bật Trực đến gặp quận Diêm. Lúc mà quân sĩ chưa đến thì Chiếu Lĩnh Bá đã đem chuyện nói trước với cha, thì cha hắn ta vốn là một cái người tầm thường, nghe thấy cái chuyện đó thì sợ lắm, bèn mới nói, lũ lánh tráng này là một cái đồ thô lỗ đó hả, khinh sức cho nên mới làm cái việc ấy, mình can dự vào làm cái gì hả? Con vua thì lại làm vua thôi, ai làm chúa ta cũng vẫn không mất cái chân là quốc cửu tiền triều mà, nay lại muốn cầu công trạng, nếu mà việc thành á, ta không thể ta giàu sang hơn thế này nữa hả? Mà ngộ nỡ công việc mà dở lỡ hẳn là chết mà không có đất chôn hả? Chiếu Lĩnh Bá nghe như vậy thì mới đáp, bọn họ bàn bạc, bọn họ ước hẹn với nhau đã lâu đâu vào đấy rồi, thế nào nay mai thì họ cũng ra tay, mà đã ra tay là phải xong việc thôi, cứ tuyệt họ tức là bỏ uổng cái cơ hội. Giá chăng cái gì sự giàu sang của cha dẫu đã đầy đủ rồi thiệt đi, nhưng mà cha cũng nên để cho chúng con nhân dịp này mà lập công danh, hơn nữa thì con cũng đã trót hứa với họ rồi, bây giờ dù có muốn thoái thác thì con không thể được đâu đó hả? Một lát thì quân sĩ kéo đến và quân Viêm bất đắc dĩ phải ra tiếp. Đọc đến đây thì anh em chúng tôi xin được tạm dừng cái chương trình truyện Hoàng Lê Nhất Thống Chí ở cái trang thứ 23, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hoàng Lê Nhất Thống Chí của lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.